Rồi cuối cùng, cũng ở dụ ngôn người cha nhân hậu, tôi xin gợi thêm một ý tưởng này. Các anh chị để ý cái tựa đề, ở đây là dụ ngôn người cha nhân hậu. Ngày xưa chúng ta quen gọi dụ ngôn này là dụ ngôn người con hoang đàng. Khi gọi như vậy là mình tập trung vào cái anh con út ấy gì, nó bỏ nhà nó ra đi sống hoang đàng. Còn ở đây á, người ta dùng cái tựa đề khác, người cha nhân hậu, làm nổi bật dung nhan của Thiên Chúa là người cha giàu lòng thương xót, và cũng là chủ đề chính của chương 15. Có một linh mục và cũng là một nhà văn còn đề nghị một cách gọi khác, tựa đề khác. Ông ấy đặt tên là dụ ngôn người cha phung phá. Thay vì đứa con hoang đàng thì người cha phung phá. Mà ý ông muốn nói thế này, cái phung phá ở đây là phung phá tình yêu á. Không có người cha nào mà đứa con nó hỗn xược như vậy. Mình còn sống mà nó bảo, ông ơi, ông chia gia tài cho tôi đi. Hàm nghĩa rằng, thôi ông chết sớm đi ông ạ, ông sống lâu quá. Không có cái thằng con nào mà hỗn xược như vậy. Rồi nó bỏ nhà nó đi, nó ăn chơi đàng điếm, đến lúc cuối cùng nó vác cái thanh rách nát của nó về thì lại đứng ngóng trông, rồi ôm lấy nó, rồi mở tiệc ăn mừng. Không hiểu được. Chọn cái tựa đề người cha phung phá để diễn tả cái tình yêu và lòng thương xót của Chúa vượt lên trên sự hiểu biết tính toán của chúng ta. Nhưng còn có một tác giả khác đề nghị một tựa đề khác. Tựa đề đó là dụ ngôn hai đứa con. Anh chị biết ý người ta muốn nói gì không? Hai đứa con. Hai đứa con và hai lối sống. Thông thường chúng ta chỉ nghĩ rằng cái thằng con út á, nó bỏ nhà nó đi, nó ăn chơi hoang đàng, nó sống đàng điếm, nó cần phải ăn năn trở lại. Đang khi đó mình ít nghĩ rằng cái anh con cả đó, nó ở lại nhà thì nó cần gì mà phải ăn năn trở lại. Nhưng mà thực sự cái anh đó là cần phải ăn năn trở lại. Người ta lấy tựa đề hai đứa con là nhằm mục đích nói điều đó. Bây giờ để cụ thể hóa, tôi xin các anh chị coi dụ ngôn đó. Ở phần cuối đó, câu 25, lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng, khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Để ý cái câu đó, anh ta nổi giận và không chịu vào nhà. Thế thì cha cậu ra năn nỉ và cậu trả lời cha làm sao? Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Cái câu này trong bản văn, bản dịch của chúng ta ở đây này, tương đối là lễ phép. Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha. Có một bản dịch khác tôi nghĩ là sát hơn, dịch thế này: cha coi, đã bao nhiêu năm trời con làm công cho cha, làm công cho cha. Thay vì là hầu hạ thì dịch là làm công. Cho nên anh ta không bỏ nhà ra đi, anh ta vẫn ở lại với cha, nhưng anh ta làm công chứ không phải làm con. Làm công chứ không phải làm con. Và chính vì anh ta làm công chứ không làm con, cho nên trong câu nói tiếp của anh ta, cũng ở câu 29, đã bao nhiêu năm trời con làm công cho cha mà chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, thằng con của cha đó chứ không phải thằng em của tôi, thằng con của ông á chứ không phải thằng em của tôi, hắn ấy chỉ làm công chứ hắn không làm con, và vì thế hắn ấy cũng không có anh em. Cái thằng con của ông không bỏ nhà ra đi, vẫn ở lại nhà, nhưng không phải với tư cách một người con, mà với tư cách một người làm công. Không có tình thương với cha, và cũng không có tình thương với em của mình. Còn đang khi đó ở phần kết thúc á, thì người cha lại nói là: con ơi, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con, nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con nó chết mà nay nó sống lại, nó mất mà nay lại tìm thấy. Em con. Cho nên chính cái anh này này cần phải ăn năn trở lại này. Thì trong đời sống đức tin cũng vậy đó. Nếu có những anh chị em mà phạm tội nặng, sống đàng điếm rồi vướng vào nhiều tệ nạn, thì chúng ta nói là những người đó cần ăn năn trở lại thì đúng rồi. Nhưng có một câu hỏi lớn đặt ra cho mình: nếu mình không vướng vào những cái tội phạm đó, mình không bỏ đạo, mình không bỏ nhà Chúa mà ra đi, mình có cần ăn năn trở lại không? Có khi mình cần ăn năn trở lại mà mình không ý thức. Bao lâu mà mình chỉ sống đạo theo cái kiểu làm công, này Chúa nhớ đấy nhá, con đi lễ thì nhớ mà ghi sổ hàng ngày nhá, con làm việc lành phúc đức gì thì nhớ mà ghi sổ, về sau rồi tính. Mình sống đạo mà cái kiểu lòng công thôi á, chứ không phải là sống cái quan hệ yêu thương với Chúa là cha. Và vì thế mình cũng yêu thương anh chị em của mình. Cho nên cái điều này tôi nghĩ là ngay từ cái tựa đề nó khiến cho chúng ta dễ ít quan tâm. Và vì thế xin đặt câu hỏi, đặt vấn đề để các anh chị cùng quan tâm hơn. Một đàng là chúng ta thấy có một dụ ngôn thôi mà rất nhiều mặt phong phú về người cha, về đứa con hoang đàng, bây giờ lại thêm cả cái anh con cả nữa. Thế cho nên Chúa Giêsu kể dụ ngôn nghe có vẻ đơn sơ vậy, nhưng mà bao nhiêu thế kỷ người ta tiếp tục đào sâu suy nghĩ, chia sẻ với nhau mà vẫn không hết sự phong phú của những dụ ngôn đó. Vì không có nhiều giờ, chúng ta chỉ có thể tập trung vào chương 15 với những dụ ngôn chính như thế. Rồi những phần khác thì tôi nghĩ là các anh chị cũng đã đọc và đã chia sẻ với nhau rồi. Ôi, chúng ta ngừng ở đây thôi. Rồi tuần tới thì xin các anh chị đọc từ chương 19 cho đến chương 24. Và như vậy là kết thúc tin mừng theo Thánh Luca. Để rồi sau đó mình đọc tiếp một cuốn sách khác của Luca là sách Công vụ các tông đồ.